Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 81 với đề tài Nếu các ngươi chẳng ăn năn phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilee lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Có mấy người trong đoàn dân thuật lại cho Đức Chúa Giêsu nghe câu chuyện gì? Họ có mục đích gì khi thuật lại câu chuyện này? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đã trả lời với những người này thế nào? Câu trả lời của Chúa nhắc nhở cho họ điều quan trọng nào? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu nhắc lại cho họ sự kiện gì? Mục đích của Đức Chúa Giêsu khi nói đến điều này là gì? Chúa muốn dạy thế nào về tội lỗi và hoạn nạn? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta nhận được bài học nào cho riêng mình qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Có mấy người trong đoàn dân thuật lại cho Đức Chúa Giêsu nghe câu chuyện gì? Họ có mục đích gì khi thuật lại câu chuyện này? Chương 13 bắt đầu bằng cụm từ cũng lúc ấy, tức là ngay sau khi Đức Chúa Giêsu truyền dạy trong chương 12 cho các thính giả của Ngài rằng cần phải tự xét đoán điều gì là công bình khi họ được nhìn thấy chính Đức Chúa Giêsu là dấu hiệu của nước Đức Chúa Trời đã đến. Nhìn thấy những việc quyền năng Ngài đã làm thì cần phải nhanh chóng có sự đáp ứng tích cực bằng cách ăn năn để nhận được sự tha thứ và tránh khỏi cơn đoán phạt trong ngày cuối cùng trước khi quá muộn. Ngay lúc vừa nghe xong những lời dạy ấy, câu 1 cho biết có mấy người ở đó kể lại cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc quan tổng đốc Phi-lát đã giết những người Galilee đang khi họ dâng tế lễ tại đền thờ, khiến cho máu của họ đổ ra hòa lẫn với máu của lễ họ đang dâng. Một sự tàn sát thật khủng khiếp mà Phi-lát đã làm cho những người Galilee ấy. Sử sách cho biết Phi-lát là người rất độc ác. Ông và dân Do Thái không mấy thuận thảo vì những việc làm xúc phạm đến đền thờ, nên dân Do Thái căm thù và chống đối ông. Có thể những người Galilee này có những hành vi bạo động nào đó nên bị Phi-lát giết chết ngay trong đền thờ. Nhưng tại sao mấy người đó thuật lại câu chuyện này với Chúa Giêsu? Có lẽ họ muốn nói với Chúa Giêsu là qua cái chết khủng khiếp của mấy người Galilee ấy, chứng tỏ họ là những người đã phạm những tội lỗi nào đó tày đình với Đức Chúa Trời, nên phải nhận lấy hình phạt nặng nề từ Đức Chúa Trời, xứng với tội lỗi của họ. Đây cũng là cách nghĩ thông thường rất nhiều người từ xưa tới nay, và cách nghĩ này dẫn đến một điều sai lệch là khi thấy mình đang sống bình an, vật chất đầy đủ thì sẽ tự hào rằng mình là người có đời sống thánh khiết, không phạm tội, cho nên không có tai họa nào xảy đến cho mình. Còn ai đang gặp phải những tai họa, đau khổ thì quả quyết rằng do họ phạm tội nên mới gặp nông nỗi như vậy. Từ đó dẫn đến quan niệm chính những người kia mới cần phải ăn năn, chứ những người sống bình an thì không cần phải ăn năn, như trường hợp các bạn của ông Gióp nhận định về ông vậy. Ngoài ra, cũng có thể những người kể câu chuyện này với Chúa vì họ muốn đưa Chúa vào lãnh vực chính trị, lôi kéo ngài thù ghét Phi-lát giống như họ. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu đã trả lời với những người này thế nào? Câu trả lời của Chúa nhắc nhở cho họ điều quan trọng nào? Mặc dù trước giả Luca không ghi lại và chính những người kể lại sự kiện cho Đức Chúa Giê-xu nghe không nói rõ mục đích họ kể câu chuyện này, nhưng Đức Chúa Giê-xu biết rõ điều lòng của mọi người đang suy nghĩ, cho nên Chúa không đưa câu chuyện vào lĩnh vực chính trị vì đó không phải là mục đích của Ngài khi đến thế gian, mà Chúa muốn nhân cơ hội này dạy dỗ cho những người nghe Ngài một chân lý quan trọng về hoạn nạn và tội lỗi. Ngài đáp lại với họ bằng một câu hỏi: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu sự khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Chúa Giê-xu nhấn mạnh để những người Do Thái đang nghe Ngài và những người thắc mắc với Ngài rằng những người Galilê bị giết đó không phải tội lỗi nhiều hơn những người đang đứng trước mặt Chúa giờ này đâu. Điều quan trọng Chúa muốn nói với mấy người hỏi Ngài cũng như đoàn dân đang nghe Ngài là: ta nói cùng các ngươi, không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Câu 3, Chúa nhấn mạnh chuyện đã xảy ra là cơ hội giúp cho những người đang sống bình an phải suy nghĩ đến tình trạng hư mất của chính mình mà ăn năn ngay khi còn cơ hội. Vì nếu không thì tai họa cũng sẽ xảy đến với chính họ y như vậy. Từ đó, Ngài giúp đoàn dân hiểu rõ rằng không phải như điều họ nghĩ, nhưng chính mọi người đang lắng nghe Chúa, nếu không muốn mình phải đón nhận tai họa như thế, thì cần phải ăn năn tội lỗi mình với Đức Chúa Trời. Một lần nữa, chúng ta lại thấy sự cứng lòng của đoàn dân khi họ quyết định không đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu, thay vì tự mình nhận định điều gì là công bình để noi theo, để có đáp ứng đúng đắn cho bản thân, thì họ lại nhìn những người gặp hoạn nạn để so sánh và phán xét người khác. Còn với bản thân thì tự hào rằng mình công bình hơn bởi chẳng phải đối diện với những hoạn nạn như thế. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giê-xu nhắc lại cho họ sự kiện gì? Mục đích của Đức Chúa Giê-xu khi nói đến điều này là gì? Chúa muốn dạy thế nào về tội lỗi và hoạn nạn? Và để làm rõ hơn, mạnh mẽ thêm chân lý mà Đức Chúa Giê-xu muốn mọi người phải lãnh hội, đó là ăn năn ngay khi còn có cơ hội, thì Ngài nhắc họ nhớ lại sự kiện thảm khốc của 18 nạn nhân bị tháp Siloe ngã đè chết đang khi họ đào một đường dẫn nước cho người La Mã. Đức Chúa Giê-xu hỏi những người đang nghe Ngài rằng có phải 18 người thiệt mạng kia tội nặng hơn những người khác đang sống ở thành Jerusalem chăng? Chúa không chờ đợi câu trả lời của họ, bởi vì chính Ngài đã đưa ra lời giải đáp rằng suy nghĩ như thế là sai. Chân lý mà Đức Chúa Giê-xu muốn họ phải biết đó là: ta nói cùng các ngươi, không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Câu 5, chúng ta để ý câu 3 và câu 5 hoàn toàn giống nhau. Chúa lặp lại câu này thêm một lần nữa với mục đích nhấn mạnh chân lý Chúa muốn dạy dỗ đoàn dân. Điều quan trọng là hãy nhìn lại mình để ăn năn ngay, chứ đừng nhìn vào hoạn nạn của người khác để phán xét. Trong quan điểm của người Do Thái khi xưa và của không ít chúng ta ngày nay, đều cho rằng hoạn nạn là hậu quả của tội lỗi. Dĩ nhiên, một số trong các trường hợp trên là đúng. Khi theo dõi lịch sử của tuyển dân Israel, chúng ta nhận thấy bởi vì dân sự phạm tội, cho nên Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn, nghịch cảnh để sửa dạy và đem họ trở về với Ngài. Tuy nhiên, cũng không hiếm những trường hợp ngoại lệ như câu chuyện người mù từ thuở mới sinh ra được Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho sáng mắt, kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 9, khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng do tội lỗi của chính người này hay của cha mẹ mà người phải sống trong sự mù lòa như thế? Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng đó chẳng phải là tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 3. Vậy thì, nhìn thấy một người nào đó gặp sự hoạn nạn và chúng ta kết luận rằng nguyên nhân là tội lỗi, hay nói cách khác, vì người này phạm tội trọng hơn nên đã bị Đức Chúa Trời hình phạt là điều không hoàn toàn đúng. Khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, hai bên cũng có hai tên cướp đóng đinh chung với Ngài. Một trong hai tên cướp kia đã nói, về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 41, cả ba người đều bị đóng đinh giống nhau, nhưng rõ ràng nguyên nhân bị đóng đinh thì hoàn toàn không giống nhau. Điều Đức Chúa Giêsu muốn mọi chúng ta khi nhìn thấy người khác gặp nan đề, hoạn nạn, thay vì đoán xét thì trước tiên phải nhìn lại chính mình, xem đã ăn năn và những điều sai mình vi phạm hay chưa. Nếu chưa thì hãy tận dụng cơ hội để ăn năn. Có như thế mới tránh được sự hình phạt kinh khiếp trong ngày chung cuộc. Câu hỏi thứ tư, chúng ta nhận được bài học nào cho riêng mình qua bài học này? Hình ảnh đoàn dân theo Đức Chúa Giêsu khi xưa cho chúng ta thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Rất nhiều lần chúng ta thấy người khác hay anh em cùng đức tin của mình chịu hoạn nạn thì chúng ta khoe sự công bình của bản thân và không tiếc lời kết tội anh chị em mình, cũng như đưa ra những lời khẳng định hình phạt họ chịu xứng với việc họ làm. Thay vì cảm thông và giúp đỡ, chúng ta lại rất dễ phê phán và đoán xét về tội lỗi của người khác, đặc biệt là những người đang gặp cảnh bất hạnh, hoạn nạn. Bài học Chúa nhắc nhở chúng ta rằng phê phán và đoán xét người khác không phải là việc và trách nhiệm của chúng ta. Phần của chúng ta là phải chú ý đến lời Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy. Nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Câu 5. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 82 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tim con